Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 19 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Mưa vẫn mưa rơi ngoài hiên, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Houston thì có mưa, nhưng mà Dallas thì hình như là cũng đã tạnh rồi. Nhưng mà người ta sốt ruột quá, chuẩn bị đón cái lễ đăng quang của ông Donald Trump mà chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Lễ đăng quang thì qua bộ rộn ràng lắm. Và ngày mai thì lễ ông Táo về trời. Rồi còn Khôi Nguyên thì đi du xuân. Cho nên là bây giờ mới quay trở lại và tính hát là mưa vẫn mưa rơi trên cái gì đó, trên tầng tháp cổ, nhưng mà không có tháp cổ cho nên là mưa trên thành phố. Nhưng mà Dallas thì mấy ngày hôm trước mưa rầm rì hoài, đó là không biết là mưa xuân hay là mưa đông. Nhưng mà ngày hôm nay tạnh rồi, chỉ còn có 10% thôi, không có đâu. Nhưng mà thời tiết lại ấm trở lại, 50 độ hiện thời bây giờ và cao nhất ngày hôm nay là 67 và buổi tối là 51. Ngày mai còn ấm hơn nữa, 74 độ và buổi tối là 52. Ngày mai không còn cơ hội mưa nào cả. Tới ngày thứ Bảy thì mưa có thể trở lại rồi và nhiệt độ vẫn ấm áp 70-47, mưa là 20%. Ngày Chủ nhật gió to lắm, 28 dặm một giờ, không có mưa hoặc là cái cơ hội mưa rất là ít. Còn Đăng Khoa, mưa vẫn mưa rơi ở đâu?
Mưa vẫn mưa rơi khắp cả thành phố Houston, thưa cô Thu Nga. Hôm nay thì tiếp tục sẽ là một ngày mưa của thành phố Houston, khi mà dự báo là tới coi như là cả 100% mưa. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất là 70 và buổi tối xuống thấp là 58. Qua ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa giảm xuống, tuy nhiên cũng còn tương đối khá là cao, là 60% cho ngày thứ Sáu. Cao nhất cho ngày mai là 76 và buổi tối xuống thấp là 62. Đến những ngày cuối tuần thì mặt trời mới ra với thành phố Houston. Những ngày cuối tuần thì nhiệt độ lên cao nhất là thứ Bảy là 75, buổi tối xuống 57 và Chủ nhật là 67-46. Như vậy thì ngày hôm nay và ngày mai thì cũng sẽ là những ngày tiếp tục rất là ướt át của thành phố Houston. Phải đợi những ngày cuối tuần thì chúng ta có thêm một chút nắng và nhiệt độ sẽ ấm áp hơn một chút.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về cầu thủ bóng chày Jeff Bagwell. Thì ông này được xem như rằng là thế hệ vàng của đội bóng Astro và là cầu thủ xuất sắc nhất trong vị trí của ông. Trong ngày hôm qua, ông được Hiệp hội bóng chày quốc gia nêu lựa chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất và được ông đã đáp chuyến bay đi New York City trong ngày hôm qua cùng với hai người đồng nghiệp được lựa chọn là cầu thủ Tim Renis và Ivan Rodriguez để có thể tham gia một buổi nói chuyện trong ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay. Một bản tin kế tiếp, tờ Houston Chronicle dành nửa trang để nói về những người sống phụ thuộc vào kỹ nghệ dầu hỏa tại một thị trấn và họ hy vọng rằng thời kỳ suy thoái của kỹ nghệ dầu hỏa sẽ chấm dứt khi mà ông Trump lên nhậm chức. Câu chuyện nói về ông Jim Shelley dành hơn nửa đời người để bán những đôi giày boot, những món đồ dùng quần áo cá nhân cũng như rằng là những đồ dùng cho những người làm trong kỹ nghệ than đá, dầu hỏa cũng như rằng là khí đốt. Và nhưng mà trong thời gian vừa qua thì ông này gần như là thất nghiệp. Nhưng ông hy vọng rằng trong ngày thứ Sáu ngày mai, khi mà ông Trump tuyên thệ nhậm chức làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì mọi thứ sẽ khác. Bởi vì trong suốt cuộc tranh cử thì ông Trump không ngừng lặp đi lặp lại rằng ông sẽ vực dậy nền kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt của quốc gia, và đặc biệt rằng là tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, trong bản tin thứ ba, thì tờ Houston Chronicle nói về cơn lũ lụt trong ngày hôm qua khiến Khôi Nguyên đi làm trễ. Thưa quý vị, thì bản tin cho biết rằng là hôm qua cơn mưa nặng hạt vào đầu ngày thứ tư đã khiến cho một bộ phận của trung tâm thành phố Houston bị ngập lụt và buộc các trường phải mở cửa trễ. Trong khi đó thì phần lớn các kênh rạch của thành phố đều đầy nước và một số xe đã bị ngập lụt, freeway phải đóng cửa. Và theo đó thì thậm chí có một số người lái xe mô tô phải nhờ đến bộ phận đặc biệt để cứu họ ra khỏi cơn nước. Theo bản tin thời tiết thì mưa sẽ tiếp tục rơi trong ngày hôm nay với 50% sẽ có giông bão. Và một vài khu vực thì có lẽ sẽ khô tạnh hơn trong ngày thứ sáu. Nhưng mà tối thứ sáu thì cơ hội mưa lại tăng lên 50%. Và thứ bảy chủ nhật thì cũng vẫn sẽ có mưa. Đó là phần tin liên quan đến lũ lụt trong ngày hôm qua tại thành phố Houston. Phần tin kế tiếp nói về Tổng thống Bush cha, tức là George H.W. Bush, trong ngày hôm qua đã được chuyển vào bệnh viện Houston Methodist với chứng viêm phổi, nhưng theo như người phát ngôn của gia đình cho biết rằng là tình trạng đã được ổn định và ông được đưa vào điều trị vì vấn đề hô hấp cấp tính. Vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, 92 tuổi rồi, đã đưa vào bộ phận chăm sóc đặc biệt trong ngày hôm qua và đồng thời vợ của ông, cựu đệ nhất phu nhân bà Barbara, 91 tuổi, cũng được đưa vào bệnh viện với những triệu chứng ho và mệt mỏi. Nhưng mà cuối cùng thì bác sĩ cho biết bà cựu đệ nhất phu nhân chỉ bị viêm phế quản chứ không có bị viêm phổi và hai người đều đã ổn định. Và cuối cùng là liên quan đến ông Trump, khi mà trong ngày mai ông sẽ tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, ông được xem như là một trong những tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ ít được người ta ủng hộ nhất, khi mà cả chính giới lẫn người dân hiện tại đều đã coi như là quay lưng lại, thậm chí có những người tỏ ra nghi ngờ về cách làm việc của ông Trump. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, theo cái bản tin của anh Khôi Nguyên thì chị Thu Nga thấy rõ ràng là anh Đăng Khoa ảnh bơi nhanh hơn là anh Khôi Nguyên, cho nên là hôm qua mới tới sớm. Vâng, thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính đăng cái tấm hình một cây cảnh đốt nến cầu nguyện vào ngày hôm qua cho nhân viên cảnh sát Jerry Walker đã thu hút hàng trăm người ngay tại công viên lễ đồ Elm Park vào tối ngày hôm qua thứ tư. Thì theo như là nội dung của cái bản tin thì tối ngày hôm thứ tư đó thì bà Beverly Walker dự trù là sẽ đến dự cái lễ tang của đứa con trai bà, tức là nhân viên cảnh sát của lễ đồ Elm, đã bị bắn chết trong lúc thi hành nhiệm vụ vào hôm thứ tư, vào hôm thứ ba. Và đây là cái tiếng súng thứ nhì đã cướp đi mạng sống của một trong hai người thân của bà. Trước đây khi còn 17 tuổi thì người anh tên là Brad Gunn đã qua đời ngay tại nhà riêng của một người bạn, khi mà những cái đám trẻ này đã nghịch một cái khẩu súng 45 ly và nó bất ngờ nổ bắn trúng vào bụng của con trai bà và con trai bà cũng đã chết. Như vậy là bà có hai đứa con đều chết vì súng. Các giới chức của thành phố đã đưa ra lời đề nghị gây chấn động vào hôm thứ Tư để có thể cứu cái hệ thống hưu trí của sở cứu hỏa và sở cảnh sát. Đó là cái việc để cho nó chết luôn. Ông bà đứng đầu cái cơ quan này về vấn đề tài chính là bà Elizabeth Ree đã trình bày với lại cơ quan và các viên chức của Hội đồng thành phố Dallas là họ sẽ thiết lập riêng một cái hệ thống hưu trí khác hoàn toàn mới mang cái tên là Quỹ Hưu Trí dành cho các nhân viên thi hành an ninh công cộng. Bản tin kế cho hay là cựu cầu thủ nổi tiếng của đội Texas Rangers là ông Nolan Ryan ngày hôm qua đã đội được cái chiếc mũ Hall of Fame. Ông được chọn là một trong những cầu thủ hay của đội Texas Rangers. Ông Ranger đã từng đến thành phố Arlington vào năm 1989 và chơi cho đội Texas Rangers trong suốt hơn 20 mùa bóng. Ngày hôm qua thì có hai cơ quan về khoa học của Hoa Kỳ đã tuyên bố là năm 2016 được xem là một cái năm nóng nhất đi vào lịch sử, vượt quá luôn khỏi cái năm kỷ lục của năm vừa qua, cũng như là ngay cả vượt trên qua cái năm 2014 được xem là những cái năm nóng. Và cuối cùng thì người được bổ nhiệm là ứng viên cho chức Bộ trưởng về Năng lượng, tức là ông cựu thống đốc Rick Perry. Theo như có hồ sơ về khoa học thì hồ sơ của ông này không có được khá lắm. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm 19 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày 22 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. Sau đó 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, sau đó là phần tin vắn, tiếp theo là dự chủ nhập tịch. Và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trên app điện thoại, cũng như là quý vị có thể nghe bằng điện thoại bất cứ lúc nào qua số 641-552-5042.
Và chương trình ăn Tết của chúng ta ở tại Dallas Forward này có rất là nhiều, bắt đầu vào cuối tuần này và bắt đầu vào ngày mai, thì quý vị đi đến xem những cái chợ hoa. Nào là chợ hoa ở Bến Thành, chợ hoa ở Asia Times Square, chợ hoa của Sài Gòn, Cali Mall, nghĩa là nhiều lắm. Vì vậy cho nên là quý vị nên tậu những cái chậu hoa cúc mình để ở trong nhà, hoa mai, hoa đào gì, để là thấy cái không khí Tết về, phải không Quang Hưng? Và ngày mai là bắt đầu, vào ngày mai là ngày ông Táo về trời, và sau đó thì người ta gọi rằng 24 tháng Chạp, 25 tháng Chạp, vân vân, thì người ta kêu như vậy. Thì mình thấy là không khí Tết chỗ sao có thích hay không gì thì nó cũng đến, nhưng mà chắc chắn là thích rồi, phải không Quang Hưng?
Vâng, xuân đến rồi lại xuân đi, nhưng mà xuân đến thì bà con mừng. Vâng, thì bây giờ đó là cuối tuần này, bắt đầu từ cuối tuần này đã rộn ràng lắm rồi trong khu vực Dallas Forward. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 20 đi về hướng Tây từ 635 LBJ Freeway cho tới xa lộ 45 hiện nay đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 183 đi về hướng đông cũng đang bị kẹt từ lúp 820 cho tới đoạn tắt ra của hai xa lộ 121 và 183. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với Văn phòng Khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Ngày hôm nay mưa rả rích, buồn quá và cũng hồi hộp quá, chị Thu Nga.
Bên anh thì mưa rã rích, nhưng ở bên này chúng tôi đẹp vô cùng, đi du xuân đẹp lắm. Mình nói cho bên đó tức chơi, mà sáng hôm nay sao mà tiếng nhạc hay sao mà nó rầm rầm. Không biết là tại vì anh đang cổ vũ cho ông Trump hay là anh đang chống đối ông Trump vậy, không biết phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà có một cái điều bây giờ bên Dallas người ta đang suy đoán là anh Dương Phục anh lên đài đó là bằng trực thăng. Cái thứ nhất là tại vì anh là gốc người nhảy dù, cho nên là anh nhảy từ trên xuống chứ không phải là anh bơi, phải không anh Dương Phục? Mưa quá ở bên Houston phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Mưa từ sáng sớm, 5-6 giờ sáng thì đã mưa rả rích, mưa không lớn lắm đâu, nhưng mà cái lai dai hoài. Và ở cái thành phố Houston của chúng tôi đó là hễ cứ mưa đó, không cần lớn nhưng mà mưa lâu, mưa dài đó là đường phố ngập lụt hết trơn. À, đây cũng là một trong những cái điểm yếu của thành phố Houston so với những cái thành phố khác, dễ bị lụt lắm. Bơi á hả anh? Bơi thì mình cũng chả dại gì bơi anh, nhưng mà nhảy dù cũng chả dại. Tới tuổi này, tuổi già sức yếu, anh đừng có xúi dại, không bơi không nhảy gì cả.
Anh nói như
anh
vậy.
Anh giống như là ở bên Việt Nam vậy, cứ mưa là lụt, sao mà giống như là mưa phi trường với là,
ông,
với là mưa Hà Nội vậy anh?
Dạ vâng, ông George W. Bush bố đó, ông không bị bệnh, ông nhảy dù cho anh xem coi đó, là birthday của ông thứ 92 đó. Đó,
đúng
anh
như
thấy
vậy.
Là, dạ.
Đúng như vậy, đây là một cái tin lớn riêng với lại cái thành phố Houston, báo chí địa phương chạy tin lớn là bởi vì ông Bush bố, ông Bush con đó là gốc là người Houston. Và ông Bush bố này dễ thương lắm. Trước đây trong cái thời kỳ ông còn khỏe đó, ông đã từng tiếp những cái phái đoàn của cộng đồng đến thăm ông ấy. Chúng tôi cũng đã có được cơ hội đến thăm, bắt tay đứng chụp hình với ông ấy. Mới đầu thấy hồi hộp, tưởng là gặp ông ấy khó lắm, nhưng mà rất là đơn giản. Cái phòng của ông ấy tiếp khách cũng là cái phòng nhỏ thôi, và ông sẵn sàng đứng nói chuyện. Chúng tôi bây giờ vẫn còn giữ cái hình thể ông ấy cao quá đi, mà hai vợ chồng chúng tôi đứng là cứ phải nói chuyện là cứ phải ngửa cổ lên. Và ông này rất là dễ thương, đến nỗi rằng là có một lần, đây là một cái câu chuyện có thật để chứng tỏ rằng là ông Bush là một cái người bình dân như thế nào. Ông đến vào bệnh viện thăm thân nhân thôi, mà ông đi ngang qua một cái phòng có một người ở Việt Nam cũng nằm trong đó, và người con gái chạy ra khi mà thấy và xin ông ấy đến, tại vì cái người đương nằm nơi kia của quân nhân và rất là ngưỡng mộ ông ấy. Tưởng là chỉ là nói vậy thôi, vậy mà một lát sau thấy là người cận vệ tới để mà dẫn trước ông ấy tới đến tận giường thăm một cựu quân nhân Việt Nam ở trong một cái bệnh viện một cách rất là tình cờ. Thấy rằng là ông Bush bố và kể cả bà vợ ông Bush là một người rất là dễ thương, và bây giờ thấy hai ông bà lớn tuổi quá rồi đều phải vào bệnh viện cả. Trong lúc đó thì đó cũng là lý do mà ông ấy không tham gia cái buổi lễ mà nhận chức của Donald Trump ngày mai, lẽ ra thì ông ấy định đi, nhưng mà vì lý do sức khỏe. Nhưng mà cái ngày lễ ngày mai thì cũng thấy hồi hộp quá. Bắt đầu từ hôm nay rồi đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng, là đã có những cái tiến trình dẫn tới cái buổi lễ ngày mai mà toàn quốc sẽ theo dõi. 900.000 người thì có mặt tại chỗ, thế nhưng mà toàn quốc sẽ theo dõi trên tất cả các hệ thống trực tiếp truyền hình khắp nơi. Và chiều ngày hôm nay thì ông Donald Trump cũng như ông Mike Pence sẽ đến đặt vòng hoa ở tại Nghĩa trang Quốc gia để mà khai mạc cho cái lễ nhậm chức, bắt đầu có những cái diễn tiến. Chiều tối nay thì ông cũng đi dự tiệc cũng như là dự những cái buổi hòa nhạc để dẫn tới trưa ngày mai thì chính thức tuyên thệ. Hồi hộp căng thẳng quá chị Thu Nga, anh Quang Hưng, bởi vì tin The Chót cho biết rằng là ông ấy nhất định ông ấy đòi viết cái diễn văn lấy, chứ ông không nhờ mấy ông thợ viết cho ông ấy đâu. Không biết ông có nói cái gì đây chị Thu Nga.
Ông viết thì ông mới biết là ông viết cái gì. Còn nếu mà ông để cho người khác viết đó thì ông sẽ đọc là CMLV, giống như thử là ông thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, AGN Việt Nam. Cho nên đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt của ông Donald Trump. Nhưng mà nhắc đến ông cha Bush và cùng với bà mẹ Bush thì hai người này rất là dễ thương, giống như anh Dương Phục nói. Hai người này là neighbor của anh Dương Phục, còn trong khi mà ông con là neighbor của Quang Hưng. Nhưng mà hai ông bà này giờ nhập viện và hy vọng rằng hai ông bà đều qua khỏi, nhưng mà theo tình hình thì đã qua khỏi. Thì đó là một cái điều vui, nhưng mà quả thật là cái việc mà tuyên thệ nhậm chức của ông Trump ngày mai đây đó, thì nó lại cũng trùng với cái ngày mà ông Táo về trời. Không chừng ông Táo về trời, ông lại tâu xin cho ông Trump được mọi sự được bình an. Chứ còn mà bây giờ đó người ta cứ nói mãi về cái buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump, rồi sẽ xảy ra những cuộc biểu tình hay là những cái điều gì đó. Thì ông có thể được người ta xem nhiều lắm. Vì vậy cho nên là người ta ở đây cũng đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Và cái bài mà tuyên thệ nhậm chức, cái lời tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump cũng như là những vị tổng thống khác thì có 35 chữ. Và trong cái lời tuyên thệ này gồm có: tôi trang trọng thề rằng tôi sẽ điều hành văn phòng tổng thống Mỹ một cách trung thực và sẽ nỗ lực hết mình để gìn giữ và bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ. Thì năm 2009 thì ông Obama phải tuyên thệ tới 3 lần chỉ vì chánh án tối cao ông Roberts đã đọc nhầm thứ tự những cái chữ tuyên thệ, và họ đã phải sửa lại tuyên thệ trong một cái lễ tuyên thệ tại Tòa Bạch Ốc, và tiếp tục tuyên thệ một lần nữa trước công chúng ở Điện Capitol để bảo đảm một cái sự minh bạch. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái buổi lễ nhậm chức này nó rất là quan trọng. Và Washington hiện thời bây giờ đã đang siết chặt an ninh trước lễ nhậm chức của ông Trump thì dĩ nhiên là chuyện như vậy rồi. Và người ta thấy rằng cái việc mà nhiều người đi đến đây tham dự, cả gần có 1 triệu người tham dự, thì đây là một cái sự kiện rất là lớn. Vì vậy cho nên là kế hoạch bảo đảm an ninh cho Washington là phải làm việc rất là chặt chẽ, nghĩa là nhiều, bỏ ra rất là nhiều tiền và để mà bảo đảm việc này. Và nhất là có việc mà có một cái người tự thiêu để mà phản đối cái việc này, rồi người ta chuẩn bị biểu tình vân vân và vân vân đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của Tổng thống Barack Obama ở Tòa Bạch Ốc. Và trước khi đó, mà vào ngày trưa ngày mai đó, thì thực sự là Tổng thống Barack Obama mới trở thành là cựu Tổng thống. Bởi vì 12 giờ trưa ngày mai thứ 6, 20 tháng 1, thì Tổng thống đắc cử ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức. Riêng vào cái ngày hôm nay thì ông Obama không có một cái thời khóa biểu gì tại Tòa Bạch Ốc cả. Bởi vì ông sẽ dùng những cái thời gian còn lại để mà gói ghém tất cả những cái đồ đạc cùng với lại gia đình để mà chuẩn bị rời khỏi cái ngôi nhà được xem là ông sống tới cả 8 năm, gần cả một thập niên. Nó có nhiều kỷ niệm lắm. Và ông Obama thì dự trù là ngày hôm nay lại thêm một cái phiên gọi là ân xá cho một số những cái nhân vật mà ông đã từng ân xá trong... ông được xem là một trong những cái vị tổng thống ân xá nhiều nhất, cả hơn mấy trăm người, mà ngày hôm qua như quý vị cũng đã biết là đã ân xá cho một người đã từng là đánh cắp những cái thông tin mật của Hoa Kỳ để mà gửi cho WikiLeaks. Ngày hôm nay thì các nhân viên của Tòa Bạch Ốc hầu hết là họ cũng chuẩn bị để mà rời đi thôi, là bởi vì khi mà ông Donald Trump đến thì tất cả những cái sinh hoạt, những cái nhân viên ở đây đều sẽ thay đổi. Tuy nhiên trong cái bài nói chuyện ngày hôm qua trong cái phiên họp báo ở cái Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Barack Obama cũng có những cái lạc quan. mặc dù đây là cái buổi họp báo cuối cùng, thì tuy rằng là ông không có can thiệp vào những cái công việc mới của cái chính quyền mới, nhưng mà ông cũng đưa ra một số những cái lời khuyên mà người ta nghĩ rằng đây là những cái lời khuyên đối với lại ông Donald Trump. Thì cái thứ nhất đó mà ông muốn nói đó là cái việc mà khi mà chọn những cái cố vấn riêng của mình thì đương nhiên là mỗi người có một ý, mỗi người có một quan điểm, không nhất thiết là cái quan điểm đó là phải đi theo với mình. Tức là đừng có đưa ra những cái quan điểm riêng rồi bắt các nhân viên phải làm theo như mình. Rồi cái thứ hai, đây là cái điều mà ông Donald Trump có cái điều là không có tôn trọng tự do báo chí. Báo chí từ xưa đến giờ vẫn bị ông Donald Trump đả kích, và ông lại không có tổ chức những cuộc họp báo giống như là những cái vị tổng thống khác, mà đợi mãi rất là lâu, tuần vừa rồi thì mới có một cái buổi họp báo mà đã gây lộn xộn trong cái buổi họp báo đó với lại cái phóng viên của CNN. Về với vấn đề mà nước Nga cũng vậy đó, thì ông Obama ông có nói là nước Nga thực sự là cũng là một cái quốc gia tốt, nhưng mà Nga đã xâm lăng Ukraine, cho nên đó là và có những cái sự khuấy động trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Sáng ngày hôm nay thì tất cả đồ đạc đã được đóng gói rồi, anh Dương Phục ơi, ông Obama khăn gói quả mướp trở về, ông không có về Chicago nhưng mà ông vẫn sống ở Washington, và anh Dương Phục
không có khăn gói quả mướp tí nào cả, bởi vì ông ấy đi ra khỏi tòa Bạch Ốc, nhưng mà ông ấy vẫn là sẽ làm việc, và người ta tiên đoán là ông kiếm được cả 200 triệu Mỹ Kim một năm bằng cách là đi đọc diễn văn chỗ này chỗ kia, và cái từ ngay cả ông Bill Clinton và Hillary Clinton kiếm được rất là nhiều tiền do những đọc bài diễn văn. Mỗi bài diễn văn như vậy đó là từ vài chục ngàn đến cả trăm, nhiều trăm ngàn nữa là khác. Và ông Obama có điều đáng hãnh diện cho ông ấy là cái tỷ lệ ủng hộ ông ấy gia tăng khi mà ông ấy sắp sửa rời cái tòa Bạch Ốc. Ông ấy được 60% những người tham gia những cái cuộc thăm dò biểu tình, trong khi đó thì ông Donald Trump lại bị xuống rất là thấp, khoảng có 40%, coi như là chưa bao giờ là bị thấp như vậy so với lại các tổng thống khác. Nhưng mà ông ấy tuyên bố rằng là ông không tin mấy cái cuộc thăm dò đó, ông này là ông rất là chê dưới báo chí, trong khi đó trong cái bài diễn văn mà từ giã họp báo từ giã ngày hôm qua thì ông Obama đã nhấn mạnh đến cái quyền tự do báo chí là một quyền cần phải được tôn trọng ở nước Mỹ này, mà chính ông Donald Trump thì ông rất là coi thường và báo chí. Đây cũng là cái điểm rất là đối chọi giữa hai vị tổng thống. Hồi nãy anh Quang Hưng có nói đến cái chuyện mà ông cái truyền thống khác là khi mà ông mà tổng thống sắp sửa giã từ đó thì là có cái truyền thống là hay ân xá hay là giảm án, thì chính ông Obama đã ân xá cho 64 tù nhân và giảm án cho 209 người, và trong đó có một cái kê rất là nổi tiếng là cái cô đúng ra là một cái anh chàng binh sĩ Mỹ, lính Mỹ, là anh Manning, Chelsea Manning, nhưng mà bây giờ anh ta là đổi giống rồi, từ đàn ông biến sang đàn bà. Anh ta đã bị lãnh án 35 năm tù là chỉ vì làm cái tội mà cung cấp các tài liệu cho WikiLeaks, và bây giờ thì không hiểu sao đây là gây ra rất là nhiều những cái tranh luận tại sao ông Obama lại nhắm vào cái người lính này, bây giờ thành ra là nữ chứ không phải là nam nữa, để mà giảm án và được tha vào cái tháng 5 năm nay. Chuyển sang ngày hôm nay, nãy chị Thu Nga có nói là ngày hôm nay cũng là trùng hợp là ngày ông Tháo, rồi thật ra cái ngày mà trùng hợp mà cộng đồng đương quan tâm nhất tức là ngày hôm nay chính là cái ngày mà tưởng niệm hải chiến ở Hoàng Sa, và đúng ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đó thì Hải quân Trung Quốc đã bao vây tấn công Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiếm đảo Hoàng Sa. Thật ra đảo Hoàng Sa mà sau khi mà cái quân đội Pháp mà rút lui đó thì Việt Nam Cộng Hòa thừa hưởng giữ một phần. Đây chỉ là một cái một phần thôi, bởi vì là Hoàng Sa là một quần đảo, có nhiều đảo. Trong khi đó thì Trung Cộng cũng giữ chiếm một phần, và vào đúng vào cái ngày này, năm trước, năm 1974-43 năm trước thì Hải quân Trung Quốc đã tấn công vào Hải quân Quân lực Việt Nam và bây giờ chiếm toàn bộ cái đảo Hoàng Sa cho tới giờ này luôn. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà luôn luôn hàng năm tới ngày này thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại tổ chức những cái buổi tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân đã bị thiệt mạng trong cái trận hải chiến này. Thật sự ra nếu mà nói về chi tiết đó, thì là ngoài những chiến sĩ bị tử vong thì còn có một số các chiến sĩ bị bắt làm tù binh bởi Trung Cộng tiến chiến trên đảo Hoàng Sa, trong đó có một số địa phương quân rồi các quân nhân của quân đoàn 1 đóng ở trên đảo, và có một nhân viên khí tượng và 15 chiến sĩ hải quân đã bị bắt giữ, tổng cộng là 49 người, trong đó có một cố vấn Mỹ nữa bị bắt. Nhưng mà sau đó thì Trung Cộng lại làm một cái buổi lễ thả tù binh, đưa từ cái tỉnh Thẩm Quyến đi qua Hồng Kông. Hồng Kông lúc đó vẫn còn là thuộc về Anh Quốc chứ chưa thuộc về Trung Cộng. Nhưng bây giờ và cái thời gian đó, chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, chính chúng tôi lại cũng vô tình được cử làm một trong những cái sĩ quan chiến tranh chính trị chung với lại các đại diện của Bộ Ngoại giao và Hải quân đi đón tiếp những cái tù binh này được Trung Cộng thả từ Hồng Kông rồi đem về Sài Gòn, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ngày hôm nay 19 tháng 1 kỷ niệm cái trận chiến Hoàng Sa, và khi mà người Việt Nam ở bên Việt Nam biểu tình đó, cầm những cái biểu ngữ giống như là có cái hàng chữ Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt đó, thì những người này đã bị cảnh sát, công an đã chặn bắt lại. Và chúng ta chưa có thấy một cái quốc gia nào, một cái nước nào mà khi mà những người yêu nước mà chống lại kẻ xâm lăng thì lại bị đàn áp, bị bắt như vậy. Và họ đã chặn cái cuộc biểu tình này phản đối Trung Cộng. Chỉ vài phút sau có buổi tưởng niệm cái vụ mà hải chiến Hoàng Sa giữa Trung Cộng và quân lính của Việt Nam Cộng Hòa hơn 40 năm về trước. Và cuộc biểu tình tại Hà Nội khởi đầu bằng một lễ kỷ niệm ôn hòa nhằm tưởng nhớ hơn 70 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến đó. Và kể từ đó thì Trung Cộng đã thiết lập những cái quyền kiểm soát trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Và sau khi mà Hoàng Sa mất rồi đó, thì Cộng sản Việt Nam mới tuyên bố rằng để cho ông Trung Quốc giữ thì còn hơn là để ở trong tay Ngụy. Thì đó là một cái điều mà nó rất là đau buồn. Rồi khi mà cái cuộc biểu tình này có khoảng 100 người, chỉ có 100 người thôi tụ tập ở cái khu vực khu Hồ Hoàn Kiếm của trung tâm Hà Nội đó, thì cảnh sát đã lôi khoảng 20 người biểu tình lên xe buýt. Sau khi họ giả ngơ đi là yêu cầu giải tán và bắt đầu tuần hành những biểu ngữ hô vang khẩu hiệu, và những cái khẩu hiệu này đã đảo Trung Cộng thôi. Thế mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bắt người ta. Và cái lần căng thẳng nhất giữa hai cái quốc gia gần đây là hồi 2014, khi mà Trung Cộng hạ đặt giàn khoan tại vùng biển có tranh chấp và dẫn đến hàng loạt những cái vụ biểu tình. Và năm 1974, ngày 19 tháng 1 là trận chiến Hoàng Sa, cho tới năm 1988 là cái vụ mà Trường Sa. Thì bây giờ giám đốc của công ty thực hiện cái cuốn sách mà Gạt Ma, thì có thể là cái cuốn sách này nó sẽ ra mắt, và không biết nó có sẽ ra mắt được hay không. Bởi vì những cái gì mà liên quan đến cái việc mà chống Trung Cộng thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều ngăn chặn hết, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc mà gần đây đó, người ta cuối tuần vừa rồi thì cũng có một cái cuộc gặp gỡ cũng khá là đặc biệt, đó là vị đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ là ông David Saperstein. Thì ông này đã có một cái cuộc gặp gỡ với lại các đại diện của Hội đồng Liên Tôn vào cuối tuần vừa rồi tại Chùa Giác Hoa ở Sài Gòn. Thì theo như là Hội đồng Liên Tôn thì họ cũng trình bày với lại ông đại sứ David, nói về những cái hoàn cảnh khó khăn của mỗi tôn giáo, nhất là trong những cái công tác giáo sự, và cũng đã được ông đại sứ hứa là sẽ trình lên về chính phủ của Hoa Kỳ để mà can thiệp giúp cải thiện về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chính phủ ở đây, chính phủ Mỹ ở đây có lẽ là chính phủ mới, là bởi vì ông Donald Trump hy vọng là có những cái hành động được xem là mạnh mẽ hơn và có hiệu quả hơn trong cái vấn đề can thiệp, không để cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có những cái việc mà đàn áp nhân quyền cũng như là vấn đề tôn giáo. Đặc biệt là ông David Saperstein có nói về, có gặp gỡ và nói chuyện với là Hòa Thượng Thích Không Tắn về cái vụ mà chùa Liên Trì đã bị Cộng sản Việt Nam giải tỏa cũng như là cưỡng chế rồi đập phá. Rồi ông David cũng có lo ngại về cái tương lai của cái dòng Bến Thánh Giá cũng như là nhà thờ Thủ Thiêm ở quận 2 Sài Gòn. Bởi vì đây là một trong những cái khu vực đã có cả lâu đời rồi, là một trong những cái nơi mà Việt Nam lại cho rằng đây là một cái một cái cơ sở tôn giáo nó nằm trong một cái khu vực mà họ cần phải giải tỏa. Những cái vị mà đến tham dự ngày hôm qua gặp ông David cuối tuần vừa rồi cũng bị ném đá rồi bị chặn hoặc là bị công an cấm không có được rời nhà trong cái khoảng thời gian mà họ đi gặp ông David, tức là cái ông mà đại sứ lưu động về vấn đề tôn giáo của Hoa Kỳ đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà chùa Liên Trì bị giải tỏa cùng một lúc với cái vụ mà nổ là cái dòng bến thánh đá đều nằm trong cái khu vực ở Thủ Thiêm, mà khu vực Thủ Thiêm bây giờ nằm trong cái dự án của chính cái thành phố Sài Gòn đó, muốn trở thành một cái nơi được coi như là giải trí quốc tế. Thành thử họ muốn là giải tỏa hết để thành lập những cái nơi mà được coi như là sang trọng không thua gì bên Mỹ. Những cái nơi mà đầy những cái dinh thự hoặc là những cái hồ bơi hoặc những cái sân golf, cái giống như cái kiểu mà nơi giải trí của những cái người giàu có ở bên Mỹ đó, cũng tương tự như là trước đây cái vụ án Cồn Dầu đã giải tỏa cả một cái làng công giáo chỉ vì xây dựng cái chính quyền Đà Nẵng muốn xây một cái khu giải trí. Thành thử bây giờ họ rất là đặt nặng cái vấn đề xây cất những cái khu mới nhằm để mà thu hút những cái khách ngoại quốc đến mà thăm viếng Việt Nam. Vì thế cho nên dòng bến Thánh Giá, mặc dù dòng bến Thánh Giá này là không phải chỉ là một cơ sở tôn giáo, còn được coi như một di sản văn hóa mà đã từng xây dựng, nó có tính cách cổ truyền được trên 100 năm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn nhất định đòi giải tỏa. Và bây giờ chính quyền đường có rất là gay cấn với lại các tôn giáo, kể cả Phật giáo và Công giáo, về vấn đề giải tỏa này. Trở lại một chút xíu với những cái buổi lễ ngày mai đó, thì quý thính giả có thể bắt đầu từ sáng sớm là sẽ xem trực tiếp truyền hình ở trên tất cả những cái đài chính như là CNN, Fox cũng như ABC, NBC và CBS. Đều đầy đủ hết. Và cái hệ thống an ninh như nãy chị Thu Nga nói lúc đầu đó, nó tăng cường khủng khiếp, chưa bao giờ thấy một tăng cường lớn như vậy. Nhưng mà nó cũng diễn tả một cái chế độ hoàn toàn dân chủ đối với lại người Mỹ, kể cả những cái người mà tổ chức biểu tình đều có giấy phép và đều được tôn trọng là cho phép biểu tình để chống lại ngay cả ông Donald Trump nữa, và cũng được giữ gìn an ninh bởi một lực lượng 28.000 nhân viên an ninh của khắp nơi ở trên toàn quốc. Và riêng để mà bảo vệ an ninh trên cái đường mà đi từ cái quốc hội, tức là nơi tổ chức cái buổi lễ tuyên thệ, mà trở về Tòa Bạch Ốc, thường thường theo truyền thống thì xe của tân tổng thống sẽ đôi lúc dừng lại để cho vị này ra khỏi xe đứng bắt tay với những hàng ngàn người đi dọc, đứng dọc theo từ cái khuôn viên của quốc hội cho tới Tòa Bạch Ốc. Thì đây cũng là mà khoảng 5.000 nhân viên an ninh chỉ để giữ cho những cái đoàn diễn hành trên cái con đường này vào ngày mai và sau 12 giờ trưa. Và riêng cái ông phó tổng thống thì sao? Nhiều người đã nói quá nhiều về ông tổng thống dọn về Tòa Bạch Ốc như thế nào, thì còn riêng ông phó tổng thống thì cũng có một cái ngôi biệt thự, cái dinh thự riêng dành cho phó tổng thống, mà ông Joseph Biden bây giờ cũng phải là dọn ra để nhường chỗ cho ông Pence sẽ dọn vào trong ngày mai. Đó là một cái khu biệt thự màu trắng có từ thế kỷ thứ 19 và nằm trong khuôn viên của Đài Quan sát Hải quân Mỹ ở tại thủ đô Washington, là nơi mà theo truyền thống là nơi cư ngụ của nhiều đời phó tổng thống Mỹ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và không biết rằng ngày mai thì thời tiết nó lạnh lẽo ở Washington như thế nào, nhưng mà phần đông thì những cái buổi lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ diễn ra trong mưa lạnh lắm. Ví dụ như ông Ronald Reagan á, cuộc lễ nhậm chức vào cái tháng lạnh nhất, thì có những cái ngày mà ông Reagan này phải tuyên thệ lần đầu trong cái nhiệt độ 12 độ C, trong khi lần nhậm chức thứ hai vào năm 1985 thì phải chuyển vào trong nhà khi mà nhiệt độ bên ngoài ở mức độ mà trừ 13 độ C. Cho nên nó là chắc chắn là người ta cũng có một cái backup plan nếu mà trời mưa gió khắc nghiệt quá. Nhưng mà ông Obama và bà Obama thì đang ở trong những giây phút buồn lắm. Gương mặt của ông Obama thì rất là ủ dột, cái tiếng ủ dột của Kim Thoa đó. Còn bà Obama này thì bà dắt chó đi dạo lần cuối cùng ở trong Tòa Bạch Ốc. Và cái gương mặt của bà nó cũng rầu rầu vô cùng. Và bà chia sẻ cái đoạn video ngắn trên Twitter, quay cái bà đi cùng với cái con chó Sunny và con bồ, hai con chó đen đó, đi dạo lần cuối ở trong tòa nhà này. vì bà đã ở đây cũng 8 năm rồi, cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà một người dọn vào, một người dọn ra thì chúng ta thấy rằng ông Obama, ông dọn ra rồi, đồ đạc quý giá gì ông dọn đi hết chứ không lẽ ông để lại cho ông Trump.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà có một cái điều tối ngày mai đó, chị Thu Nga, anh Dương Phục với là quý thính giả biết là ông Donald Trump, ông dự định là ông sẽ ngủ trên cái con giường, trên cái giường của Tổng thống Lincoln. Bởi vì cái ghế, không biết là cái giường này nó lại linh thiêng như thế nào, hoặc là nổi tiếng như thế nào mà ông lại chọn ngủ ở trên đó. Ông Trump thì ông nói rằng là tôi thực sự là có muốn cái tham vọng, cũng muốn trở thành tương tự giống như là Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa, hay là ít nhất là cũng phải bằng John F. Kennedy của Đảng Dân Chủ, nhưng mà vẫn chọn ngủ trên cái giường của ông Clinton vào cái buổi tối ngày mai.
Ông Donald Trump thì có nhiều trò lạ lắm. Thế nhưng mà chị Thu Nga đừng có buồn cho ông Obama. Ông đi, ông bị mất 400.000 mỗi năm cái lương của Tổng thống, nhưng mà ông còn được hưởng cái tiền hưu của một vị cựu Tổng thống thì được 200.000 một năm. Những cái điều đó không đáng kể. Cái đáng kể là bây giờ ông bà có thể đi đọc diễn văn, và người ta tính ra đó là cả ông lẫn bà có thể đọc khoảng 50 bài diễn văn trong cái năm tới đây, và giá trung bình đó là những cái nơi mời ông bà phải trả 200.000 một bài diễn văn. Không biết là chị Thu Nga đọc diễn văn được bao nhiêu mấy ngàn?
Toàn là free không anh ơi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và ngày hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa. Và sau đó ngày mai thì chúng ta lại chuẩn bị đưa ông Táo về trời, thời gian là cứ trôi qua. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vâng, chào chị Thu Nga.
Vâng, chào anh Châu Phục. Dạ vâng, chào chị Thu Nga.
Lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ, và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có cách dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington.
Gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286.
817-798-6331.
817-798-6331.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big news, e-check program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm Hộc Xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ride Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786 362-8786. Tiệm thứ hai ở Red Ride Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7, ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu. Mà bây giờ đi hát xong về, quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền. Tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao, đau lưng. Người ta có câu là Diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend, quý vị nha. Nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đoàn thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước ASEA Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Samuel Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Samuel Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Thông báo, Phở Đoàn thông báo một món không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt Nam, đó là giò chả. Phở Đoàn hiện có đủ các loại giò chả lớn bé thơm ngon tinh khiết. Chả ốc mua 10 tặng 1, chả quế, chả lụa, chả bì mua 5 tặng 1. Đặc biệt chả lụa lớn rất ngon, 10 đồng một cây. Chả lụa lớn rất ngon, 10 đồng một cây. Quý khách làm quà cho thân nhân và bạn hữu trong dịp xuân đầu năm chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213.
Phở Đoàn Garden kính mời.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu,
Tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Anh ơi nói, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Trước thềm năm mới Đinh Dậu, không khí rộn ràng, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, lộc biết mai vàng, xuân hạnh phúc, trời thêm tuổi mới, người thêm thọ. Toàn thể nhân viên, xứ ngôn viên, thông tín viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM và đài truyền hình SBTN Texas xin kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, chùa, nhà thờ, thánh thất, điện thờ, cộng đồng Dallas, cộng đồng Forward, Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các hội đoàn cựu quân nhân, đoàn thể, đảng phái quốc gia, quý thân chủ quảng cáo, quý cơ quan truyền thông, báo chí, quý cộng tác viên, quý khán thính giả thân thương, những lời chúc chân thành nhất. Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc, trong nhà vui Tết đón bình an. Chúc mừng năm mới!
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy? Tháng mấy gì? Anh kêu người ta biêu tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong. Đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa. Anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới biêu tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi. Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Anh Tần Nguyễn Construction. Nghe nói là biêu tiệm rất đẹp, ngà sang và làm rất nhanh. Vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction, chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn thích khe trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315.
817-675-9315.
Quà Tết, quà Tết. Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu DVD Paris Monday 121 chủ đề song ca nhạc vàng, phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán.
Đây là một chương trình đã được khán thính giả khắp nơi yêu cầu, gồm những nhạc phẩm được sáng tác trước năm 1975 đã được Trung tâm Thúy Nga dàn dựng công phu mới lạ qua hình thức song ca độc đáo chưa từng có trong tủ nhạc vàng Paris by Night.
Thành phần nghệ sĩ hùng hậu của hai thế hệ và khán giả khắp nơi yêu mến, những đôi song ca sẽ tạo nên những ngạc nhiên thích thú cùng với vũ đoàn Paris by Night và cô Shonda Sawyer, hứa hẹn một chương trình lôi cuốn mới lạ.
MC Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. DVD Paris by Night 121 sẽ được phát hành vào dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Đây là món quà ý nghĩa cho mọi gia đình, mọi lứa tuổi quây quần trong dịp đầu xuân.
Pre-order xin vào thuyenghashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V Video trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất để có được DVD chính gốc.
Trung tâm Thúy Nga xin chúc mừng năm mới.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong thâm nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ơi ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Con nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với phần Nhật báo truyền thanh sáng thứ năm ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, mưa vẫn còn mưa, không thấy mùa xuân đâu cả.
Ồ, như vậy là bên Houston còn mưa, nhưng mà bên Dallas thì hết mưa rồi. Vâng, thưa quý vị khán giả, anh Đăng Khoa, hôm nay tại thành phố Dallas thì hầu như mưa không có còn xác suất nào cả. Thời tiết đã bắt đầu ấm áp trở lại, tặn vào ngày hôm nay, ngày mai cũng tặn, ngày mốt cũng không có mưa. Và ngày Chủ nhật và hay là ngày thứ hai thì hầu như là ngày nào cũng khô ráo, có nắng, nhưng mà gió thổi hơi to. Ấm áp trong cái ngày mai, nhất là cái ngày mà lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, thì ở bên Dallas nhiệt độ lên cao tới 74, rất là ấm áp. Ngày hôm nay thì có nhiều mây nhưng mà không có mưa nữa rồi. Thưa quý vị, nói về vấn đề thời tiết là trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng đăng ngay trên trang nhất. Họ nói rằng là vấn đề thay đổi môi trường, thay đổi thời tiết nó là có thật. Hai cơ quan khoa học của Hoa Kỳ ngày hôm qua đồng thời đưa ra cái lời tuyên bố là năm 2016 là một trong những cái năm nóng nhất trong lịch sử, hoặc là nóng nhất từ trước cho tới nay, vượt quá luôn khỏi cái kỷ lục của cái năm ngoái và vượt luôn cả cái kỷ lục của năm 2014. Đây cũng là lần đầu tiên trong cái thời cận đại mà chúng ta thấy có những cái dữ liệu cho thấy là thế giới nhiệt độ mỗi ngày một gia tăng, vượt quá những cái kỷ lục trước đây trong 3 năm liên tiếp. Trung bình theo các nhà khoa học thì nhiệt độ của trái đất vào năm 2016, tức là năm ngoái, nó cao hơn bình thường, cao hơn năm 2015 vào khoảng 0.07 độ F. Và nó liên tục như thế trong vòng 8 tháng của năm 2016, tức là từ tháng 1 cho đến tháng 8 mà các nhà khoa học đã đo và giữ lại cái dữ liệu đó. Riêng về cơ quan NASA thì họ cũng công bố là năm 2016 là một trong những cái năm ấm nhất kỷ lục mà họ đã có được cái dữ liệu này. Và họ cũng đã đo ở trên mặt đất của trái đất chúng ta, cũng như là ở những cái khu vực biển. Thì họ thấy là rõ ràng là chúng ta, thời tiết nó mỗi ngày một ấm hơn. Đây là những cái kết quả vừa mới được công bố vào ngày hôm qua, trong cái bối cảnh mà chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Mà ông Donald Trump thì ông nói rằng là cái việc mà hâm nóng toàn cầu là cái sự gian dối của Trung Cộng. Tức là Trung Cộng tung ra cái tin này là thất thiệt. Nhưng mà chúng ta thấy là cái việc mà hâm nóng toàn cầu nó được các nhà khoa học chứng minh cho thấy là bây giờ là một trong những cái điều mà các nhà khoa học đang tranh cãi và cho biết là nếu cái vấn đề mà thời tiết nó, cái nhiệt độ của trái đất nó tiếp tục nó tăng ở cái mức độ này thì người ta tin rằng, nhất là các nhà khoa học tin rằng nó sẽ đe dọa đến cái thế giới thiên nhiên cũng như là ngay cả con người chúng ta khi mà sống ở trên cái trái đất mỗi ngày. Cái thời tiết nó mỗi ngày nó một ấm như vậy, đang Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng là so với mỗi năm thì năm nay, năm 2016 thì cái thời tiết chúng ta nói ở tại tiểu bang Texas thôi là đã rất là khác so với những cái năm trước. Bởi vì ngay cái lúc này thì ngay cái tháng 1 này thường thì nhiệt độ chỉ ở khoảng 50 cho tới 60. Tuy nhiên trong thời gian này thì có những ngày thì nhiệt độ có thể lên tới 75 và buổi trưa thì có thể lên tới 80. Nóng hơn so với mọi năm rất là nhiều. Và cũng giống như anh Quang Hưng vừa nói rằng là cái việc mà ấm lên trên toàn cầu như vậy thì cũng ảnh hưởng tới cái đời sống thiên nhiên cũng như là cuộc sống của con người. Bởi vì chúng ta cũng quen với lại cái, thật ra thì cái bốn mùa xuân hạ thu đông thì nó là theo tự nhiên, chứ mà nếu cái sự thay đổi như vậy thì cũng rất là khó khăn và cũng rất là dễ mang theo những cái bệnh cho chúng ta. Thưa quý vị, rằng là ngày hôm qua thì ở tại thành phố Houston chúng ta thấy cũng đã trải qua một cái trận mưa rất là lớn và cũng đã ngập lụt ở rất là nhiều nơi. Và trong tháng 2 thì Houston sẽ tổ chức cái giải đấu Super Bowl, là một trong những cái giải đấu rất là lớn trên toàn Hoa Kỳ. Và sau cái trận mưa ngày hôm qua thì các cái giới chức cũng như là người dân họ đặt ra câu hỏi, nếu như cái trận mưa này xảy ra vào cái thời gian diễn ra Super Bowl thì sẽ như thế nào. Bởi vì á rằng là cái tình trạng giao thông ngày hôm qua đã tê liệt rất là nhiều nơi, và các cái con đường lớn trên hoặc là các cái xa lộ lớn của Houston ngày hôm qua đã ngập lụt, và các cái xe thì phải bỏ tại đây, và tình trạng giao thông thì rất là chậm trễ vào ngày hôm qua. Và cái việc mà nếu mà trời mưa liên tục như vậy thì không phải là điều mà các cái nhà tổ chức Super Bowl mong muốn. Và cái cơn mưa ngày hôm qua một lần nữa là lời nhắc nhở cho các giới chức của thành phố Houston cũng như là các quận hạt nên có những thay đổi, như là nên làm lại những cái con đường hoặc là những cái xa lộ có nguy cơ ngập lụt lớn, khi mà trong gần 2 năm qua thì đã có tới gần 3 cơn mưa bão lớn làm ảnh hưởng và tê liệt thành phố giao thông Houston trong nhiều ngày. Và các cái giới chức địa phương thì hiện vẫn đang theo dõi rất là sát tình hình thời tiết của thành phố Houston, mặc dù rằng là chúng ta thì không thể nào đoán trước được thời tiết sẽ như thế nào trong những cái ngày đầu tháng 2. Và cái khoảng thời gian tổ chức Super Bowl là khi có hơn 100.000 du khách sẽ về thành phố trong 10 ngày của cái lễ hội Super Bowl năm nay. Nghị viên David Martins, quận East của thành phố Houston nói rằng là rõ ràng thì không ai mong muốn có những cái cơn mưa đầu năm và gây ngập lụt như thế này cho thành phố Houston. Tuy nhiên cũng có một điều may mắn rằng là nó đã đến vào trong thời gian này, và ông hy vọng rằng là thời tiết sẽ tốt hơn và sẽ là những cái ngày nắng đẹp vào đầu tháng 2, và nhất là vào ngày 2, ngày 3, ngày 4 và ngày 5 là ngày mà sẽ có trận đấu Super Bowl diễn ra. Và đối với cư dân sống trong vùng Houston thì những ngày sống trong mưa lụt vẫn còn là một cái điều ám ảnh đối với người dân nơi đây, khi mà nhiều cái cơn mưa bão đã tàn phá thành phố Houston vào mùa xuân năm ngoái, và đặc biệt rằng là vào tuần lễ Memorial Day cuối tháng 5 2015. Và việc thời tiết xấu do mưa bão gây ra thì không phải là chưa từng có cho một cái sự kiện thể thao lớn. Năm 2011 thì một cái cơn bão tuyết lớn đã xảy ra và đã cắt ngắn hết tất cả các hoạt động cho trận đấu Super Bowl diễn ra tại thành phố Dallas, và cũng đã làm bị thương một số người làm việc cho giải đấu này. Và rõ ràng thì an toàn sẽ là trên hết cho tất cả các cái du khách đến với thành phố Houston trong thời gian tới. Và các cái giới chức Houston và của quận Harris cũng như là ban tổ chức NFL thì nói rằng là họ đang chuẩn bị có những kế hoạch cho việc mà thời tiết xấu có thể xảy ra trong cái dịp mà diễn ra Super Bowl. Thì phát ngôn nhân của NFL, ông Brian McCarthy, nói rằng là mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là an toàn cho mọi người, và chúng tôi sẽ làm và phối hợp chặt chẽ với các cái giới chức địa phương và bảo đảm rằng là du khách đến đây sẽ được an toàn và không bị ảnh hưởng của các cái vấn đề thời tiết xảy ra. Francisco Sanchez là một phát ngôn nhân khác của văn phòng quản lý khẩn cấp quận hạt Harris, cho biết rằng là quận đã làm việc với thành phố Houston cũng như là ban tổ chức giải đấu Super Bowl trong suốt hơn 2 năm qua để chuẩn bị cho cái giải đấu này diễn ra tốt nhất. Và ông nói thêm rằng là bởi vì đây là thành phố Houston và chúng ta thường chịu những cơn mưa bão diễn ra mỗi năm, và thật sự thì cái thời tiết tại thành phố Houston không thể nào đoán trước được, bởi vì có thể có ngày mưa, có thể có ngày nắng và nóng lạnh rất là thất thường. Và Sanchez cho biết rằng là quận hạt có thể gửi ra các cái cảnh báo cho du khách về vấn đề thời tiết khi mà mọi người có thể download một cái ứng dụng NFL trên các cái điện thoại tinh khôn để mà có thể update cái thời tiết nhanh nhất. Và ngoài ra thì các cái bảng báo hiệu điện tử trên các cái đường cao tốc cũng có thể được sử dụng nếu như cần thiết. Và Sanchez nói thêm rằng là sân vận động NRG, nơi tổ chức cái trận đấu Super Bowl, cũng có thể hoạt động như là một nơi mà chúng ta ở tạm trong thời tiết xấu nếu như xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Và Jeremy Grace là người phát ngôn nhân của Metropolitan Transit Authority nói rằng là ông cũng đang có các cái kế hoạch thay đổi các cái con đường khác nếu như trong trường hợp mà cái trận đấu Super Bowl xảy ra và có những cái tuyến đường ngập lụt, hoặc là vì một lý do nào đó các cái tuyến đường chính dẫn tới Super Bowl không thể hoạt động được bình thường. Và nói gì nói thì cái cơn mưa ngày hôm qua cũng là một cái lời cảnh báo tới các giới chức cũng như là ban tổ chức Super Bowl năm nay tại thành phố Houston, khi mà thời gian đang đến rất là gần. Chỉ còn khoảng chưa đầy 3 tuần nữa thì là sẽ diễn ra cái trận đấu này, và hy vọng rằng là với việc mà có những cái sự chuẩn bị tốt nhất thì cái giải đấu này sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và không bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề thời tiết, mặc dù chúng ta biết rằng là nắng mưa là bệnh của trời, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi. Cái Super Bowl năm nay tổ chức ở bên Houston á, thì vé đã bán hết rồi, bây giờ vé mắc khủng khiếp. Nhưng mà nếu mà gặp mưa đó, mà mưa giống như là mấy ngày hôm nay, thì cũng khổ cho những cái người mà nhất là dự kỳ dân cư dân đã đành là đã sống trong cái thời gian này nó nước nhiều như vậy, với lại dân du lịch đó, thì họ đến đông quá thì đường xá cũng sẽ rất là kẹt, mà lại gặp cái lụt nữa thì cũng khổ. Thưa quý vị, sáng nay có một cái vụ tuyết lở ở bên Ý, ở miền Trung của quốc gia này. Và cái việc mà bị tuyết lở như thế này là cũng do cái lý do bị động đất ở khu vực đó. Mà tuyết lở thì nó sập xuống một cái khách sạn được xem là sang trọng ở trong cái vùng đồi núi của miền Trung nước Ý. Mà bây giờ có tất cả là 30 người đã bị kẹt trong cái khách sạn này. Mà cái đống tuyết thì quý vị khỏi nói, là núi mà nó lở xuống thì khỏi phải thấy được cái gì hết, là bởi nó phủ hết luôn cả cái khách sạn. Bây giờ một số những cái nhân viên của chính phủ thì họ từ sáng khuya vẫn còn tối lắm. Vào ngày hôm nay đó thì những cái nhân viên cứu trợ là họ đã đến và họ đã phải dùng đèn, là bởi vì lúc bây giờ cái khu vực đó không còn điện nữa, tối om, là một trong những cái khách sạn sang trọng. Nó nằm trong cái khu vực trượt tuyết rất là sâu ở trên cái đường núi, cho nên là cái việc di chuyển cũng khó. Bây giờ thì người ta cũng rõ là mới chỉ có tìm được một người chết mà thôi. Hai người thì được cứu ra vẫn còn sống, nhưng mà trong suốt cái thời gian từ sáng sớm ngày hôm nay cho đến giờ này thì không có biết là sẽ có bao nhiêu người chết. Nhưng mà cái khách sạn này thì nó nằm trong một cái khu vực núi cao, cách cái mực nước biển vào khoảng 1.200 mét hoặc là 400 feet, và người ta vẫn cố gắng để mà tìm kiếm xem coi là ai còn sống sót hay không, mà hầu hết là những cái du khách mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, tuyết thì chúng ta cũng thích, nói chung là nếu mình mà có tuyết thì nó cũng vui, nhưng mà tuyết nhiều quá thì thật sự cũng rất là nguy hiểm, nhất là những cái cơn bão tuyết nếu mà xảy ra thì cũng nguy hiểm tới cái tính mạng chúng ta rất nhiều, bởi vì cái gì mà nó nhiều quá thì cũng không tốt tí nào cả. Thưa quý vị, ra phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc nhật báo truyền hình ngày hôm nay với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Và mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.